giờ thầy có ít lời nhắc nhở về sự tu hành cho quý Phật tử, bởi vì trong nhà Phật luôn luôn dạy chúng ta Phật tử thì có tài thí, chư tăng thì có pháp thí, và cả tài pháp lẫn pháp thí hai cái hỗ tương nhau, thì trên đường tu nó dễ thành công, dễ đạt đạo, thiếu một bên thì không thể kết quả. Thì hôm nay quý Phật tử cúng dường chư tăng ni, thì quý thầy có ít lời nói rõ về cái sự tu hành của người Phật tử. Tất cả Phật tử chúng ta tu có thể vì hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tu để đem lại sự bình an, vui vẻ trong gia đình và mọi người chung quanh. Hai là tu vì nghĩ tới cái sinh tử ngày mai mà chuẩn bị tu hành cho nó được thấy một con đường sáng, khi nhắm mắt có lối đi, khỏi lo, khỏi sợ, khỏi có những cái điều mà trong lòng bất an, hoảng hốt. Đó là hai cái điểm cần thiết. Và nói cái gần nhất là tu cho bản thân mình được bình an, cho gia đình mình được vui vẻ, và chung quanh được có một cái niềm mến thương nhau, không có những cái gì làm cho phiền não, oán hờn. Thì quốc Phật tử thấy chúng ta sống ai cũng muốn cho gia đình mình an vui hạnh phúc, mà muốn gia đình mình an vui hạnh phúc thì phải làm sao? Đó là một điều mà tất cả chúng ta phải lưu tâm. Không phải làm được nhiều tiền, nhiều của mà hạnh phúc, cũng không phải có quyền cao chức trọng là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc là trong gia đình, vợ chồng, con cái đều có một niềm cảm thông, thương mến, trên dưới thuận hòa, thì như vậy đó mới gọi là hạnh phúc. Muốn được sự cảm thông thương mến thì quý Phật tử phải có cái nhìn nó đúng với đạo lý. Nhìn thế nào đúng đạo lý? Cái thứ nhất là nhìn người chung quanh mình, không có ai là cái kẻ gọi là thù nghịch, không có ai là cái kẻ gọi là chống trái mình hết, mà chẳng qua nhiều khi hiểu lầm nhau mà chúng ta có những cái không vui, phiền não, rồi coi như là từ thanh biến thành sơ. Như vậy thì những cái nhìn đó nó phát nguồn từ cái gì? Tức là từ cái lòng từ bi hỷ xả của đạo Phật. Ở đời có ai mà không lỗi lầm? Quý Phật tử có ai không lỗi lầm không? Chắc có, ai cũng có, nhiều ít thôi, phải không? Mà người vợ lỗi, người chồng hỷ xả tha thứ. Người chồng lỗi, người vợ hỷ xả tha thứ, thì gia đình có yên không? Như vậy thì gia đình rất là an vui. Rồi đến con cái cũng vậy, con cái nó nhỏ, chưa có đủ trí khôn, hoặc nó có trí khôn rồi, nhưng nó nhìn theo cái hướng khác, không có hợp, không giống như mình. Thì mình nên vì cái nhìn không hợp, không giống đó, mình coi nó như cái kẻ xấu xa, như cái đứa bất hiếu. Thì quý Phật tử nghĩ nên xem như vậy không? dầu cho cái nhìn, cái hiểu của đám trẻ nó khác với mình, nhưng mình cũng phải thông cảm cho nó, rồi cũng phải hỷ xả cho nó. Mà hỷ xả bằng cách nào? Nghĩa là phải nghĩ thế này: người cha, người mẹ từ bên Việt Nam qua thì sinh con cái ở xứ này, thì mấy đứa đó nó phải là Việt Nam thuần chưa? Nó chỉ là nòi giống Việt Nam, nhưng mà cái nếp sống là nếp sống của Mỹ, phải không? Như vậy thì cái nòi giống là Việt Nam, mà nếp sống của Mỹ, thì quý Phật tử tuổi 40-50 trở lên là ở Việt Nam 20-30 năm, thì cái nếp sống Việt Nam nó đã thấm trong xương, trong máu mình rồi. Bây giờ thấy cái nếp sống mới của con cái mình nó khác xa quá, và khi khác xa quá mình phải làm sao? Phải nghĩ rằng đó là lẽ thật, đương nhiên phải như vậy. Vì con cháu mình nó sống ở nước Mỹ thì nó phải sống theo phong tục tập quán của Mỹ, mình sống ở Việt Nam thì theo phong tục tập quán của Việt Nam. Đừng bắt nó sống như mình. Nếu bắt nó sống như mình, tốt hơn dẫn về Việt Nam cho xong, phải không? Còn muốn ở Mỹ thì phải cho nó sống theo Mỹ. Đó là cái điều mà tôi thấy có nhiều người lầm, cứ cố chấp theo cái hiểu biết của mình, rồi sanh ra không vui ở trong gia đình. Vì vậy mà quý Phật tử phải có sự thông cảm đó. Thông cảm cho nên cái gì nó có quấy, có lỗi, mình cũng hỷ xả cho nó. Mình hỷ xả cho nó thì nó, con cái nó mới còn tình thương với cha mẹ. Chứ nếu nó làm cái gì hợp với ở xứ này mà trái với cái tư tưởng, với cái tập quán của mình ở xứ kia, rồi mình bực bội, mình giận hờn, thì đó là cái điều không tốt. Bởi vậy nên tập làm sao chúng ta có cái nhìn cởi mở, thông cảm với nhau từ trên đến dưới, thì sống gia đình mới bình yên, mới vui vẻ được. Và nếu ai sống mà hơi cố chấp cái gì trái ý mình thì hờn, thì giận, có khi thì la lối, thì cái đó là cái gốc của đau khổ, làm cho gia đình không vui. Mà sống trong gia đình không vui thì sống có an ổn không? Không có an ổn. Đó là chưa có biết tu. Cho nên chúng ta tu là phải thông cảm, rồi hỷ xả cho nhau. Biết mình có lỗi thì người khác họ cũng có khi phạm lỗi. Cho nên rồi thông cảm, tha thứ từ người gần đến người xa, cho tới láng giềng, chung quanh. Người ta có những cái gì sai đối với cái nhìn của mình thì mình cũng thông cảm, tha thứ đi, hỷ xả đi. Cho nên đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả, phải không? Người nào mà muốn được vui thì phải tập cái đức hỷ xả, chứ còn ôm ấp giận hờn cố chấp thì không bao giờ vui được. Sống không có cái tình để cho gia đình trên dưới thuận hòa, như vậy là không biết đạo đức. Vì không biết đạo đức cho mình sống khổ, mà hiện tại khổ thì mai kia chắc gì được vui. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi thấy tất cả Phật tử nên học và nên ứng dụng điều đó để đem lại sự an vui. Là Phật tử chúng ta không có quyền khổ, không có quyền khổ. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì Phật tử là không được chấp, mà chấp tức mới khổ, không chấp thì đâu có khổ, phải không? Mà nếu Phật tử chấp là không phải Phật tử rồi. Đó. Mà nếu Phật tử không chấp, không biết tăng ni có nên chấp không? Nếu mà tăng ni chấp đó thì thua Phật tử một bước nha. Đó là tôi nói cho quý vị thấy.